chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm không chỉ là một tiến bộ khoa học kỹ thuật mà còn là hướng đi bền vững trong nuôi trồng thủy sản. Nó giúp tạo ra sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu suất kinh tế. Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định đang nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm sinh học vào ngành nuôi tôm. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, Bình Định là một trong các tỉnh phát triển mạnh ngành nuôi tôm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Mặc dù đóng góp quan trọng cho kinh tế và giúp tăng thu nhập cho người dân, nhưng ngành nuôi tôm ở Bình Định cũng đối mặt với thách thức về ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Do quản lý hồ nuôi tôm kém nên nước và đất đai trong ao nuôi bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của tôm. Dịch bệnh và ô nhiễm môi trường dẫn đến tỷ lệ sống của tôm thấp và chi phí sản xuất tăng. Đây là một thách thức lớn đối với ngành nuôi tôm Bình Định. Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ nghiên cứu chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất và đời sống. Thời gian qua, trung tâm đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đưa tiến bộ công nghệ sinh học vào phục vụ đời sống và sản xuất, bao gồm việc phát triển các sản phẩm chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp. Cho tới nay, trung tâm đã xây dựng bộ sưu tập hơn 20 chủng vi sinh vật quý hiếm, nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học như BD Agri, BD Aqua, Bitricho, ứng dụng thành công trong trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học của trung tâm thời gian qua đã có nhiều đóng góp thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp và bảo vệ môi trường tại tỉnh Bình Định. Đặc biệt, các chế phẩm sinh học của trung tâm đã phát huy hiệu quả tốt trong lĩnh vực nuôi tôm ở địa phương như xử lý môi trường nước, cải tạo đáy ao nuôi tôm, giúp loại bỏ các chất hữu cơ gây ô nhiễm, tạo môi trường sạch cho tôm phát triển, bổ sung vi sinh vật có lợi và thức ăn nhằm tăng cường sức đề kháng và hệ tiêu hóa cho tôm, phòng ngừa một số bệnh thường gặp ở tôm. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào phục vụ sản xuất, góp phần giải quyết vấn đề khó khăn của ngành thủy sản, trung tâm tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để xây dựng mô hình nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh 3 giai đoạn nhằm nâng cao chuỗi giá trị trong nuôi tôm thương phẩm bền vững. Nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn bao gồm hệ thống 3 ao: ao ươm giai đoạn 1, ao ươm thứ 2 giai đoạn 2 và ao nuôi thương phẩm. Các ao này thường được lót bạt để duy trì nhiệt độ nước, trong đó ao giai đoạn 1 thường là ao xi măng hoặc ao đất được đặt trong nhà màng. Phương pháp này đã được triển khai thành công tại nhiều nơi trên cả nước như đồng bằng sông Cửu Long, tập đoàn Việt Úc và một số hộ dân ở Bình Định thời gian qua. Việc ứng dụng công nghệ sinh học kết hợp kỹ thuật nuôi tôm thâm canh 3 giai đoạn của Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định bước đầu đã đạt kết quả khả quan. Ông Đồng Minh Tịnh ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước có hơn 20 năm kinh nghiệm nuôi tôm theo phương pháp truyền thống, thường gặp các vấn đề về dịch bệnh và hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2023, ông bắt đầu sử dụng các chế phẩm sinh học do Trung tâm nghiên cứu và sản xuất để trộn vào thức ăn cho tôm cũng như xử lý môi trường nước. Kết quả sau 3 tháng, tôm phát triển tốt, khỏe mạnh, đạt kích cỡ khoảng 45 con một ký. Ông Nguyễn Đại Hiệp, nhân viên Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định cho hay, sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm đã giúp tối ưu hóa quy trình nuôi, từ việc cải thiện thức ăn cho tôm đến quản lý môi trường ao nuôi. Điều đó giúp tăng năng suất tốt hơn, giảm nguy cơ dịch bệnh và tăng chất lượng tôm nuôi. Không chỉ vậy, việc ứng dụng công nghệ sinh học còn hạn chế sử dụng kháng sinh như kiểu nuôi truyền thống lâu nay, giúp tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Nhìn chung, việc ứng dụng các chế phẩm sinh học trong nuôi tôm của Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định thời gian qua đã mang lại nhiều tác động tích cực như cải thiện môi trường nước, giảm ô nhiễm hữu cơ và độc tố, tăng cường sức đề kháng và hệ tiêu hóa cho tôm, phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ chết do bệnh, kích thích tôm ăn và tăng trưởng nhanh hơn, tăng năng suất và chất lượng tôm thương phẩm, giảm sử dụng kháng sinh, hóa chất độc hại, tăng hiệu quả kinh tế cho người nuôi tôm và góp phần phát triển bền vững ngành nuôi tôm theo hướng sạch. Từ đó có thể thấy các sản phẩm chế phẩm sinh học do trung tâm nghiên cứu đang từng bước phát huy hiệu quả thiết thực. Thông qua các mô hình và hoạt động chuyển giao công nghệ, trung tâm đã góp phần nâng cao trình độ và nhận thức cho người nuôi tôm địa phương, từ đó giúp ngành nuôi tôm Bình Định phát triển bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Thạc sĩ Nguyễn Đình Thức, giáo viên toán trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn đã nghiên cứu và áp dụng hiệu quả giải pháp sử dụng phương pháp số học để giải và sáng tác các bài toán dãy số từ đề thi học sinh giỏi hiện nay. Giải pháp này vừa đoạt giải nhì lĩnh vực giáo dục và đào tạo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 13 2022-2023. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn về giải pháp này.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Đình Thức, số học là một chuyên đề khá hay và quan trọng đối với học sinh bậc trung học phổ thông. Dãy số là hàm số xác định trên tập hợp số tự nhiên, là bước chuyển từ tư duy tĩnh sang tư duy động, từ đại số sơ cấp sang giải tích hiện đại, từ toán sơ cấp sang toán cao cấp. Các bài toán số học của dãy số luôn xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Thế nhưng tài liệu về số học trong dãy số chưa được đề cập, phương pháp giải chưa có tính hệ thống, nội dung tính chất số học của dãy số khá đa dạng, kết quả phụ thuộc vào thử nghiệm, khó nhận ra kiến thức bổ trợ, làm cho học sinh lúng túng khó tư duy khi làm bài. Để khắc phục hạn chế đó, từ năm 2010, Thạc sĩ Nguyễn Đình Thức đã lên ý tưởng thu thập tài liệu nghiên cứu phương pháp số học để giải và sáng tác các bài toán dãy số từ đề thi học sinh giỏi. Hàng năm, thầy tiếp tục cập nhật bổ sung thêm tài liệu từ nhiều nguồn như đề thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế, các báo và tạp chí toán học, các hội thảo khoa học trao đổi với các giáo sư ở các trường đại học, viện toán học. Đến nay, phương pháp của thầy đã hoàn thiện áp dụng cho các lớp chuyên toán của trường, các đội tuyển thi học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh, cấp quốc gia, mang lại kết quả cao. Thạc sĩ Nguyễn Đình Thức cho biết, giải pháp sử dụng phương pháp số học để giải và sáng tác các bài toán dãy số từ đề thi học sinh giỏi hiện nay đã hệ thống hóa kiến thức bằng các ý tưởng ra đề, kỹ thuật giải quyết các bài toán số học của dãy số từ đề thi Olympic các nước trong những năm gần đây. Định hướng của phương pháp đã giải quyết và sáng tác các dạng bài toán số học mới từ kỹ thuật số học của dãy số, từ đó giúp nội dung bài giảng phong phú hơn, học sinh có cơ hội thử sức với những đề toán mới nhằm nâng cao kỹ năng tư duy sáng tạo, nuôi dưỡng niềm đam mê toán học của học sinh. Bằng tâm huyết và sự sáng tạo, thầy giáo Nguyễn Đình Thức đã biến các giờ toán học khô khan trở nên sinh động, dễ hiểu, truyền cảm hứng yêu thích môn toán cho học sinh các lớp không chuyên, bồi đắp và nuôi dưỡng niềm đam mê cho học sinh chuyên và các đội tuyển học sinh giỏi của trường. Em Võ Nguyệt Thiên Hà, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ, khi được thầy dạy phương pháp số học trên lớp, em cảm thấy dễ hình dung, nắm bắt để áp dụng giải các bài toán khó. Nhờ đó em biết thêm các khía cạnh khác của toán học và cảm thấy tự tin, thích thú hơn trong mỗi tiết học toán. Sự nỗ lực sáng tạo của mỗi cá nhân góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của tập thể. Mỗi thành quả nghiên cứu khoa học được công nhận đều mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Với ý nghĩa đó, thầy giáo Nguyễn Đình Thức đã không ngại ngần chia sẻ và lan tỏa phương pháp nghiên cứu của mình đến với các thầy cô giáo dạy toán trung học phổ thông trong và ngoài tỉnh. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Công Trình, trưởng khoa toán thống kê trường Đại học Quy Nhơn, thành viên ban giám khảo hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 13 2022-2023 nhận xét. Phương pháp số học của Thạc sĩ Nguyễn Đình Thức góp phần rèn luyện kỹ cách giải quyết vấn đề tư duy sáng tạo cho học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn toán ở bậc trung học phổ thông. Đáng chú ý, giải pháp đã được lan tỏa trong phạm vi cả nước thông qua các khóa bồi dưỡng giáo viên chuyên toán do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán tổ chức, các hội thảo khoa học về các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp được tổ chức ở Việt Nam trong những năm gần đây. Với hiệu quả ứng dụng thực tế, giải pháp của thầy Nguyễn Đình Thức được công nhận là một trong những sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành giáo dục tỉnh Bình Định năm học 2019-2020 được in trong các kỷ yếu tạp chí toán học. Ngày 29 tháng 10 vừa qua, giải pháp sáng tạo của thầy Nguyễn Đình Thức được đăng vào kỷ yếu Hội thảo khoa học, một số chuyên đề toán Olympic chọn lọc cập nhật chương trình giáo dục phổ thông 2018 được tổ chức tại trường Đại học Đồng Tháp. Thạc sĩ Nguyễn Văn Hà, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết, giải pháp của thầy Nguyễn Đình Thức đã thể hiện được một nội dung toán chuyên sâu của chương trình trung học phổ thông được vận dụng giảng dạy hiệu quả tại nhà trường. Đặc biệt, từ khi áp dụng giải pháp này, thành tích các đội tuyển học sinh giỏi nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ. Và tiếp theo là tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Bình Định. Tình hình mưa đã qua và độ ẩm đất trong 24 giờ qua từ 8 giờ sáng hôm qua 16 tháng 11 đến 8 giờ sáng nay 17 tháng 11, khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như An Toàn 137,8 ly, Canh Liên 198,3 ly, Vĩnh Hảo 102,8 ly, Làng Cát 112,8 ly. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số nơi thuộc khu vực tỉnh Bình Định đã đạt trạng thái gần bão hòa, khoảng 90-95%. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo, trong khoảng 6 giờ tới, tại các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 ly, có nơi trên 40 ly. Cảnh báo nguy cơ, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các nơi trong tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Cảnh báo tác động của lũ quét. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh, sóng cao 4 đến 6 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng nói Việt Nam.